Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong phần đầu tiên của chương trình hôm nay thứ Sáu 29 tháng 7, chúng tôi sẽ tường thuật lại với quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm tại Ba Lan. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Vẻ đẹp không thể đánh chiếm được của núi Sion, phản ánh vương quyền thiên linh của vua trời, Thánh Vịnh 48. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm tại Ba Lan.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Tư 27 tháng 7 vừa qua, sau khi gặp gỡ Tổng thống, chính quyền, ngoại giao đoàn và các đại diện các tầng lớp xã hội Ba Lan ở lâu đài Waven, Cracovia, Đức Thánh Cha đã tiến qua nhà thờ chính tòa cạnh đó của Tổng giáo phận địa phương để gặp gỡ 117 giám mục chủ chăn của 43 giáo phận toàn nước Ba Lan. Khác với các cuộc gặp gỡ Hội đồng giám mục Hoa Kỳ và Mexico, lần này Đức Thánh Cha không đọc bài huấn dụ nào, nhưng Ngài muốn đối thoại trực tiếp với các giám mục Ba Lan trong bầu không khí huynh đệ và không có sự hiện diện của giáo dân hoặc những người khác để các giám mục tự do phát biểu và trao đổi. Trong 90 phút, Đức Thánh Cha đã trả lời một số câu hỏi do các giám mục nêu lên. Trước tiên về tình trạng tục hóa tại Ba Lan, Ngài nói rằng cần phải gần gũi với dân chúng và các vị chủ chăn cần phải gần gũi các linh mục của mình. Nói về giới trẻ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, điều rất quan trọng là quan hệ của người trẻ với các ông bà của họ, vì các ông bà thường là những người thông truyền cho họ đức tin. Một câu hỏi khác liên quan đến cách thức áp dụng lòng thương xót. Đức Thánh Cha nói về vấn đề tôn thờ tiền bạc, ngày nay tất cả đều có thể mua bằng tiền bạc, tất cả đều có thể buôn bán. Khi đến gần dân với lòng thương xót, cần phải được tự do, không dính bén các thần tượng. Một giám mục khác hỏi về vấn đề các giáo xứ ngày nay còn giá trị không? Đức Thánh Cha trả lời, giáo xứ vẫn luôn là điều không thể thay thế được, giáo xứ vẫn là nhà của dân Chúa. Câu hỏi cuối cùng liên quan đến những người tị nạn, Đức Thánh Cha nói rằng, không có một công thức bảo chúng ta phải cư xử thế nào đối với người tị nạn. Điều này tùy thuộc mỗi nước, tùy thuộc khả năng và văn hóa của nước ấy, nhưng điều quan trọng là cởi mở, tiếp đón bao nhiêu có thể.
Cuối ngày đầu tiên trong cuộc viếng thăm Ba Lan, Đức Thánh Cha Francisco cũng theo gương vị tiền nhiệm Gioan Paolo thứ hai của Ngài và xuất hiện tại cửa sổ tòa giám mục Cracovia để chào thăm và đối thoại với hàng chục ngàn bạn trẻ thiện nguyện tụ tập tại đây. Trong cuộc nói chuyện này, Đức Thánh Cha nói đến một thanh niên Ba Lan 22 tuổi, đã học về đồ họa và bỏ công việc để trở thành người thiện nguyện cộng tác vào việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia này. Chính anh đã họa các lá cờ và hình ảnh các thánh bổn mạng của giới trẻ, cũng như hình khách hành hương được trang trí cho thành phố. Đức Thánh Cha cho biết, chính khi thi hành những công việc ấy, anh đã tìm lại đức tin. Nhưng hồi tháng 11 năm ngoái, các bác sĩ chẩn bệnh khám phá ra anh bị ung thư. Các bác sĩ nói là không thể làm gì được nữa, ngay cả có cưa chân bị ung thư của anh. Anh muốn sống đến ngày Đức Giáo Hoàng viếng thăm Cracovia và đã có một vé trên xe tram mà Đức Giáo Hoàng sẽ đi. Nhưng rồi anh đã qua đời ngày 2 tháng 7 vừa qua. Dân chúng rất xúc động. Anh đã làm điều ích lợi rất lớn cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các bạn trẻ im lặng, nghĩ đến người bạn của mình, đã làm việc rất nhiều cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ này. trong thinh lặng, chúng ta hãy cầu nguyện từ thâm tâm của mình. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, có một điều mà chúng ta không thể nghi ngờ, đó là niềm tin của thanh niên ấy, người bạn của chúng ta, đưa anh lên trời ở cùng với Chúa Giê-xu, đang nhìn tất cả chúng ta trong lúc này. Đó là một ân phúc. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta tấm gương can đảm như thế. Những người trẻ can đảm giúp chúng ta tiến bước trong cuộc sống. Và các bạn đừng sợ hãi. Thiên Chúa thật là cao cả, Chúa tốt lành và tất cả chúng ta cũng có những điều tốt lành trong mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào các bạn trẻ và nói, bây giờ tôi từ giã các bạn, chúng ta gặp lại nhau ngày mai. Các bạn làm nhiệm vụ của mình là làm ồn ào cả đêm. Hãy tỏ cho thấy niềm vui mà Chúa ban cho các bạn được làm một cộng đồng theo Chúa Giê-xu.
Sáng thứ Năm hôm qua 28 tháng 7, trong khi hàng trăm ngàn bạn trẻ từ 187 quốc gia tham gia các buổi học giáo lý về chủ đề lòng thương xót do các giám mục thuộc cùng ngôn ngữ hoặc quốc gia đảm trách tại nhiều địa điểm khác nhau ở Cracovia, thì Đức Thánh Cha đến viếng đền Thánh Đức Mẹ Jasnagura, nữ vương Ba Lan, để kính viếng và chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm 1050 năm Ba Lan được rửa tội theo Kitô giáo. Ban chiều, ngài trở về Cracovia để chính thức gặp gỡ các bạn trẻ tại công viên Buoni. Đây cũng là cuộc tiếp đón chính thức các bạn trẻ dành cho ngài. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha. Rời tòa Tổng giám mục Cracovia nơi ngài qua đêm, trên đường đi Chestokova, Đức Thánh Cha đã ghé thăm Đức Hồng Y Mahoski, 89 tuổi, nguyên Tổng giám mục Cracovia, đang được điều trị ở nhà thương. Rồi ngài ghé lại tu viện của các nữ tu dòng Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh. Từ lâu, các nữ tu dòng này vẫn phục vụ tại Vatican, và Đức Thánh Cha muốn dừng lại nhà dòng mẹ của các chị để chào thăm và cảm ơn. Đây cũng là dòng đảm trách nhiều công tác tông đồ giáo dục ở Ba Lan. Tu viện chính của các chị ở Cracovia có từ thế kỷ 18, và cạnh đó là một trường học trung cấp, cấp 2 và cấp 3, cùng với một thánh đường dâng kính Thánh Gioan Tẩy Giả. Tiến vào tu viện, Đức Thánh Cha đã được nữ tu bề trên tổng quyền, một số nữ tu và các em học sinh tiếp đón. Ngài tiến vào nhà nguyện của tu viện, và 30 nữ tu đã có mặt sẵn tại đây để chào đón. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trong thinh lặng trước mình Thánh Chúa, chào thăm các chị và ký tên vào sổ vàng của tu viện với câu: trong lúc cảm ơn các chị về việc phục vụ quý giá, tôi chúc lành và khích lệ sứ mạng giáo dục của các chị. Đó là trong tình yêu thương vun trồng những hạt giống tốt lành, đẹp đẽ và sự thật mà Thiên Chúa gieo nơi các thế hệ trẻ. Và thay vì đáp trực thăng của quân đội Ba Lan, Đức Thánh Cha đã dùng xe để tới thành phố Chestokova, cách đó 140 cây số đường bộ về hướng Tây Bắc. Thành phố này có gần 240.000 dân cư và là trụ sở của Tổng giáo phận cùng tên với 807.000 tín hữu Công giáo thuộc 311 giáo xứ. Chestokova hiện nay là một trung tâm quan trọng về kinh tế và văn hóa, nhưng danh tiếng của thành này như trung tâm hành hương quan trọng nhất là nhờ sự hiện diện của đền Thánh Đức Mẹ Jasnagura. Jasnagura có thể dịch là Minh Sơn, ngọn núi sáng. Đền thánh này thu hút các tín hữu hành hương từ 6 thế kỷ nay. Đối với người Ba Lan, đây là một nơi đầy biểu tượng và kỷ niệm của đất nước dân tộc. Nhiều người Ba Lan gắn liền đền thánh này với những kinh nghiệm bản thân. Từ ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 1991 với Đức John Paul II và 1.400.000 bạn trẻ tề tựu vào đây, cho đến những ngày tang tóc hồi tháng 4 năm 2005, khi 300.000 tín hữu tụ tập tại đây trong kỳ Đức John Paul II qua đời và được an táng.
Nhìn lại lịch sử năm 1384, Vladislav ở Opole thuộc triều đại nhà Jagiellonia đã xây một nguyện đường đặc biệt để giữ ảnh Đức Mẹ Đen và ủy thác bức ảnh cho các đan sĩ thuộc dòng Thánh Phaolô từ Hungary bảo quản. Kỷ niệm về các cuộc đại hành hương có từ năm 1627, khi dân thành Clivice đến đây để cảm ơn Đức Mẹ vì đã cứu thoát thành của họ khỏi cuộc xâm lăng của quân đội Thụy Điển. Các pháo đài quanh đan viện đã biến nơi này thành một đồn phòng thủ quan trọng. Jasnagura đã kháng cự được các cuộc tấn công của các lực lượng Tin Lành Hussite từ miền Bohemia và quân đội Thụy Điển, cũng như các vụ đặt bom của quân đội Đức hồi năm 1944. Trong thập niên 1980, mặc dù những chướng ngại do nhà cầm quyền Cộng sản Ba Lan đặt ra, các cuộc hành hương vẫn gia tăng gấp 4 lần so với bình thường, chứng tỏ vai trò của đền thánh Jasnagura là nơi hành hương, sùng mộ và biểu lộ sự sống còn của đất nước. Thư viện có trang trí của đền thánh Jasnagura, cũng như bảo tàng viện trưng bày các đồ quý giá và huy hiệu do các tín hữu hành hương để lại, cùng các khí giới tịch thu được của những quân xâm lược, cũng là những điều thu hút các tín hữu hành hương. Ngoài ra còn có những quà tặng của các tù nhân sống sót tại các trại tập trung, cũng như chứng từ của các vị quốc vương kể từ vua Vladislav Jagiello hồi thế kỷ 15 cho đến cựu tổng thống Lech Walesa. Vương cung thánh đường Đức Mẹ Jasnagura hùng vĩ được tái thiết sau trận hỏa hoạn hồi năm 1690. Tại nhà nguyện Đức Mẹ có treo bức ảnh Đức Mẹ Đen, nữ vương Ba Lan. Theo lưu truyền, Thánh Luca đã vẽ bức họa này trên một tấm gỗ lấy từ nhà của Thánh Gia ở Nazareth. Hai vết sẹo trên khuôn mặt Đức Mẹ và vết gươm của những người Tin Lành Hussite cách đây 550 năm. Jasnagura vẫn giữ nguyên vẻ khổ hạnh truyền thống và không có những cảnh tượng thương mại như tại một số trung tâm thánh mẫu khác. Năm 1991, đền thánh này là trung tâm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 6.
Đến Chestokova vào lúc gần 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã dùng xe mui trần tiến về đền thánh Jasnagura, cách đó 2 cây số, đồng thời để chào thăm 500.000 tín hữu đứng dọc theo các đường lộ, nhất là khu vực trước đền thánh, trong bầu không khí rất tưng bừng. Khi tới đan viện và đền thánh, Đức Thánh Cha được trao bề trên tổng quyền và 300 đan sĩ của dòng thánh Phaolô đón tiếp và hướng dẫn vào nhà nguyện. Trước ảnh Đức Mẹ Đen, bên trái bàn thờ có một bình thánh tích đựng giải áo mang vết máu của Đức Thánh Cha John Phaolô II khi ngài bị mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981. Ngài đã cầu nguyện trong thinh lặng và dâng kính Đức Mẹ đóa hoa hồng vàng, theo thói quen của các vị giáo hoàng tiền nhiệm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tiến ra địa điểm cử hành thánh lễ với bàn thờ ở trên cao trước tường của đan viện Thánh Phaolô. Khi tiến lên bàn thờ, Đức Thánh Cha đã bị hụt chân ngã, nhưng đã được Đức Ông trưởng ban nghi lễ đi cạnh nâng dậy ngay. Đồng tế với ngài có 130 hồng y giám mục Ba Lan và các giám mục khách, cùng với hàng ngàn linh mục đồng tế ngồi trước lễ đài. Trong số những người hiện diện cũng có ông bà Tổng thống, bà Thủ tướng và các giới chức chính quyền Ba Lan. Thánh lễ kỷ niệm biến cố cách đây 1.050 năm, quận công Miesko I của Ba Lan chịu phép rửa năm 966 khi kết hôn với công chúa Dubravska xứ Bohemia và đưa toàn dân theo công giáo Latin, rồi thành lập nước Ba Lan.
Trong bài giảng bằng tiếng Ý và được dịch ra từng đoạn bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh sự kiện Thiên Chúa đi vào lịch sử loài người trong sự nhỏ bé, khiêm hạ, không hề có sự hiển thắng, không chút biểu dương hùng hồn nào của đấng toàn năng. Trái lại, Chúa đi vào trần thế một cách đơn sơ nhất, như một hài nhi từ người mẹ. Ngài đến trong sự bé nhỏ, trong khiêm tốn. Ngài nói,
dalle letture di questa liturgia emerge un filo divino che passa per la storia umana e tesse la storia della salvezza.
Từ các bài đọc của phụng vụ này, nổi bật sợi dây của Thiên Chúa kéo qua lịch sử nhân loại và dịch thành lịch sử cứu độ. Bài tin mừng đọc trong thánh lễ kể lại phép lạ tiệc cưới Cana. Phép lạ này cũng không diễn ra như một dấu chỉ huy hoàng trước mặt dân chúng và cũng chẳng phải như một can thiệp giải quyết một vấn đề chính trị nóng bỏng. Trái lại, phép lạ ấy diễn ra tại một làng nhỏ, một phép lạ đơn sơ mang lại vui mừng cho lễ cưới của một gia đình trẻ hoàn toàn vô danh. Nhưng nước biến thành rượu cho lễ cưới là một dấu chỉ lớn lao vì tỏ cho chúng ta thấy tôn nhan, hôn lễ của Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa ngồi vào bàn với chúng ta, Ngài mơ ước và thực hiện sự hiệp thông với chúng ta. Cử chỉ ấy nói với chúng ta rằng Thiên Chúa không giữ khoảng cách nhưng gần gũi và cụ thể, Ngài ở giữa chúng ta và chăm sóc chúng ta, không quyết định thay thế cho chúng ta và cũng chẳng bận tâm đến những vấn đề quyền bính. Vì thế, Thiên Chúa cứu vớt chúng ta bằng cách trở nên bé nhỏ, gần gũi và cụ thể. Nhất là Thiên Chúa trở nên nhỏ bé, hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Ngài ưa thích những người bé mọn và mặc khải cho họ nước Thiên Chúa. Họ là những người cao trọng trước mặt Chúa và Chúa đoái nhìn họ. Chúa yêu thương họ hơn vì họ chống lại sự kiêu căng trong cuộc sống đến từ thế gian. Từ những nhận định trên đây, Đức Thánh Cha nhắc đến bao nhiêu người con nam nữ của dân tộc Ba Lan, những vị tử đạo đã làm rạng ngời sức mạnh vô phương tự vệ của tin mừng, những người đơn sơ nhưng ngoại thường đã biết làm chứng về tình yêu của Chúa giữa những thử thách lớn lao, những người hiền lành và mạnh mẽ loan báo lòng thương xót như Thánh Gioan Phaolô thứ hai và Thánh nữ Faustina. Qua những kênh này của tình thương, Chúa đã ban những hồng ân vô giá cho toàn thể giáo hội và toàn thể nhân loại. Thật là một điều đầy ý nghĩa khi việc kỷ niệm phép rửa tội của dân tộc Ba Lan diễn ra trùng vào năm thánh lòng thương xót. Ngài nói,
Inoltre, Dio è vicino. Il suo regno è vicino. Il Signore non desidera essere temuto come un sovrano potente e distante. Non vuole restare su un trono in cielo.
Ngoài ra, Thiên Chúa gần gũi, nước của Ngài gần kề. Chúa không muốn người ta sợ hãi Ngài như một chúa tể quyền năng và xa cách. Ngài không muốn ở lại trên một ngai trên trời cao hoặc trong các sách sử, nhưng Ngài hạ cố đi xuống những biến cố hàng ngày của chúng ta để đồng hành với chúng ta. Khi nghĩ đến hồng ân ngàn năm đức tin dồi dào, thật là đẹp nếu trước tiên chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, đấng đã đồng hành với dân tộc anh chị em, cầm tay và dẫn dắt qua bao nhiêu hoàn cảnh. Đó cũng là điều mà chúng ta trong tư cách là giáo hội được kêu gọi thực hiện, lắng nghe, can dự, trở nên gần gũi, thân cận, chia sẻ những vui mừng và cơ cực của dân chúng, để tin mừng lan tỏa một cách phù hợp nhất, mang lại nhiều thành quả nhờ sự chiếu tỏa tích cực qua đời sống minh bạch. Sau cùng, Thiên Chúa cụ thể. Từ các bài đọc hôm nay, chúng ta cũng thấy tất cả những hoạt động của Thiên Chúa đều là cụ thể. Sự khôn ngoan của Chúa hoạt động như một người thợ và diễn xuất. Ngôi lời Thiên Chúa làm người, sinh từ một người mẹ, sinh dưới lề luật. Ngài có các bạn hữu và tham dự lễ hội. Trong lịch sử, anh chị em đã có thể động chạm cụ thể sự dịu dàng, thực tế và quan phòng của mẹ, tất cả mọi người đến đây để tôn kính mẹ như khách hành hương. Mẹ là đấng mà chúng ta tụ họp nơi đây để nhìn lên người. Trong mẹ Maria, chúng ta tìm được sự hoàn toàn phù hợp với Chúa. Trong cuộc sống của mẹ Maria, chúng ta chiêm ngưỡng sự nhỏ bé của Thiên Chúa, đấng đã nhìn đến phận hèn của tôi tớ Chúa và đã nâng những người khiêm hạ lên cao. Thiên Chúa đã rất hài lòng về mẹ đến độ đã để mẹ dệt thân mình của người và qua đó mẹ trở thành mẹ Thiên Chúa như bài thánh ca rất cổ kính từ bao thế kỷ vẫn tuyên xưng. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tại Cana cũng như tại Yasnagura này, mẹ Maria trao tặng chúng ta sự gần gũi của mẹ. Mẹ giúp chúng ta khám phá điều gì còn thiếu đối với cuộc sống sung mãn. Trong tư cách là người mẹ gia đình, mẹ muốn gìn giữ chúng ta ở cùng nhau, đoàn kết với nhau. Trong sự hiệp nhất, hành trình của dân tộc anh chị em đã vượt thắng bao nhiêu thời điểm khó khăn. Mẹ đã can đảm vững mạnh đứng dưới chân thập giá và kiên trì trong kinh nguyện với các môn đệ chờ đợi Chúa Thánh Linh. Xin mẹ đổ tràn ước muốn đi xa hơn những ngọn tháp và những vết thương quá khứ, và kiến tạo tình hiệp thông với tất cả mọi người, không bao giờ chiều theo cám dỗ tự cô lập và áp đặt.
Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, cuối thánh lễ, Đức Cha Polak, tổng giám mục giáo phận Nesco, là giáo phận đầu tiên của Ba Lan, đã cảm ơn Đức Thánh Cha và nói rằng, chúng con tiếp tục phó dân sứ mạng của Đức Thánh Cha, hướng dẫn dân Chúa cho cái nhìn từ mẫu của Đức Mẹ Đen, cho con tim và đôi tay của Mẹ. Chúng con rất cần sứ vụ Phêrô này, mở cho chúng con sự hân hoan loan báo tin mừng, xin Thiên Chúa thưởng công bội hậu cho Đức Thánh Cha. Thánh lễ kết thúc lúc 12:15 và Đức Thánh Cha trở về Cracovia dùng bữa trưa và nghỉ ngơi tại tòa tổng giám mục. Ban chiều có lễ nghi các bạn trẻ quốc tế đón tiếp Đức Thánh Cha tại công viên Buoni, nơi đã từng diễn ra nhiều thánh lễ của Đức Gioan Phaolô thứ hai và cả Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Các bạn trẻ đã tụ họp tại đây từ lúc 2:30, sinh hoạt ca hát chuẩn bị Đức Thánh Cha tới. Thị trưởng thành Cracovia đã đi bằng xe điện mô sinh đến trước tòa tổng giám mục, cùng với các bạn trẻ khuyết tật, ông xuống xe chào và trao cho Đức Thánh Cha chìa khóa của thành Cracovia, rồi mời ngài cũng như các bạn trẻ khác lên xe đi tới công viên Buoni. Đến nơi vào lúc 5:15, ngài lên xe Papa Mobile đi qua các lối đi để chào thăm hơn 400.000 bạn trẻ quốc tế tụ tập tại đây. Lễ nghi tiếp đón Đức Thánh Cha có đề tài là được kêu gọi nên thánh. Sau lời chào mừng của Đức Hồng y Stanislav Zivis, tổng giám mục giáo phận Cracovia sở tại và một số bạn trẻ đại diện, các bạn trẻ đã trình diễn một màn văn nghệ diễn tả lòng hiếu khách của dân thành Cracovia đối với các bạn trẻ thế giới. Ba cặp trong y phục cổ truyền của Cracovia tiến lại ba cặp mặc y phục Phi Châu, Argentina và Ấn Độ để chào đón. Mỗi màn vũ ngắn kết thúc với hàng chữ lớn trên màn hình, chào mừng đến Cracovia. Tiếp đến là lễ nghi rước cờ, 187 lá cờ quốc gia xuất xứ của các bạn trẻ được rước qua trước mặt Đức Thánh Cha và các hồng y giám mục, trong khi sứ ngôn viên đọc tên mỗi nước. Tiếp đến là cuộc rước hình ảnh của các thánh thuộc các đại lục khác nhau như những chứng nhân của lòng thương xót tại miền của các vị. Thánh Vincent Paulo đại diện cho Âu Châu, chân phước mẹ Teresa Calcutta cho Á Châu, Thánh nữ Mary McKitlop từ Australia và Châu Đại Dương, Thánh Giuseppina Paquita của Phi Châu, Thánh Damien de Webster, tông đồ người Cùi ở đảo Molokai đại diện cho Bắc Mỹ, và chân phước Irma Dulce đại diện cho Nam Mỹ. Sau đó, một nhóm bạn trẻ đã linh hoạt theo chủ đề cuộc chạy tiếp sức của các thánh, bắt đầu từ thánh Agnes tự đạo hồi thế kỷ thứ ba và kết thúc với các chân phước tu huynh Zbigniew Trzaskowski và Michele Thomas người Ba Lan hồi thế kỷ 20, tổng cộng là 9 vị tượng trưng. Kế đến, mọi người nghe đọc bài tin mừng theo thánh Luca, chương 10 câu 38 đến 43 bằng tiếng Ba Lan và tiếng Slaver cổ, tượng trưng cho Đông và Tây Phương. Qua đó, Chúa nói với bà Martha, 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 con lo lắng vất vả về nhiều chuyện quá.
Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn các bạn trẻ vì sự tiếp đón nồng nhiệt. Ngài cảm ơn Đức Hồng y Givis, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và tất cả những người đồng hành với các bạn trẻ tới đây. Đức Thánh Cha không quên cảm ơn đặc biệt Thánh Gioan Phaolô II, người đã mơ ước và đẩy mạnh các cuộc gặp gỡ này. Từ trời cao, thánh nhân đang đồng hành với chúng ta khi thấy bao nhiêu người trẻ thuộc các dân nước, văn hóa, ngôn ngữ khác nhau, nhưng có cùng một động lực là tôn thờ Chúa Kitô hằng sống giữa chúng ta. Nói rằng Chúa hằng sống có nghĩa là canh tân ước muốn của chúng ta đi theo Chúa, hăng say sống theo Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng chính Chúa Giêsu là đấng triệu tập chúng ta đến dự ngày quốc tế giới trẻ thứ 31 này. Chính Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những người biết tha thứ, biết có một con tim cảm thương, biết trao tặng những gì tốt nhất của mình cho tha nhân. Đức Thánh Cha kể lại với các bạn trẻ một kinh nghiệm của Ngài và nói rằng, trong những năm sống như giám mục, tôi đã học được một điều này. Không có gì đẹp hơn là chiêm ngắm những ước muốn, sự dấn thân, lòng hăng say và nghị lực của các bạn trẻ dùng cho cuộc sống của họ. Thật là khích lệ khi nghe họ chia sẻ những ước mơ, những câu hỏi và mong ước của họ chống lại tất cả những người nói rằng sự việc không thể thay đổi được. Thật là một món quà từ trời cao khi có thể thấy nhiều người trong các bạn với những băn khoăn đang tìm cách làm sao để sự việc trở nên khác. Thật là đẹp và an ủi tôi khi thấy các bạn hăng say, phấn khởi và vui tươi như vậy. Giáo hội ngày nay đang nhìn các bạn và học với các bạn để canh tân niềm tín thác nơi lòng thương xót của Chúa Cha. Ngài có một khuôn mặt luôn trẻ trung và không ngừng mời gọi chúng ta thuộc về nước của Ngài. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng một con tim có lòng từ bi biết chia sẻ bánh cho người đói. Một con tim từ bi thương xót biết cởi mở đón tiếp người di dân và tị nạn. Nói về lòng thương xót cùng với các bạn là nói về cơ may, về ngày mai, về sự dấn thân, tin tưởng, cởi mở, hiếu khách, say mê, mơ ước.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi cũng muốn thú nhận với các bạn một điều khác mà tôi học được trong những năm này. Tôi đau lòng khi gặp những người trẻ dường như về hưu trước tuổi. Tôi lo âu khi thấy các bạn trẻ buông xuôi trước khi bắt đầu cuộc đấu. Họ đầu hàng trước khi bắt đầu cuộc chơi. Họ bước đi với khuôn mặt buồn thảm, như thể cuộc đời của họ chẳng có giá trị gì. Họ là những người trẻ buồn chán và cũng làm cho người khác chán ngán. Thật là khó và đồng thời cũng làm cho chúng ta đặt câu hỏi khi thấy những người trẻ bỏ cuộc sống để tìm kiếm những điều chóng mặt, những cảm giác cảm thấy mình sống động qua những con đường tăm tối và rốt cuộc họ phải trả giá đắt đỏ vì lựa chọn ấy. Thật là điều đáng nghĩ ngợi khi thấy những người trẻ đánh mất những năm đẹp nhất trong cuộc đời họ, đánh mất nghị lực khi chạy theo những người bán các ảo tưởng giả dối. Ở đất nước chúng tôi gọi đó là những người bán khói, họ cướp đoạt mất những gì là tốt đẹp nhất của các bạn. Vì thế, các bạn thân mến, chúng ta họp nhau để giúp nhau vì chúng ta không muốn để cho mình bị cướp mất những gì tốt nhất của chúng ta. Chúng ta không muốn để cho mình bị cướp mất nghị lực, niềm vui, những giấc mơ vì những ảo tưởng giả dối. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích bài tin mừng, trong đó Chúa Giêsu nói với Martha đang lo lắng bận rộn vì quá nhiều điều. Chúa muốn chúng ta đón tiếp và lắng nghe Chúa như Maria, giữa bao nhiêu sự đời chúng ta phải có can đảm tín thác nơi Chúa. Ai đón tiếp Chúa Giêsu thì học yêu mến như Chúa Giêsu. Khi ấy Chúa hỏi chúng ta xem chúng ta có muốn cuộc sống sung mãn hay không. Bạn hãy bắt đầu bằng cách để cho bạn được xúc động, vì hạnh phúc nảy sinh trong lòng từ bi thương xót. Đó là câu trả lời của Chúa, đó là lời mời gọi của Chúa, thách đố và sự phiêu lưu của Ngài, lòng từ bi thương xót. Lòng này luôn có một khuôn mặt trẻ trung, như khuôn mặt của Maria làng Bethania ngồi dưới chân Chúa như môn đệ, thích nghe Chúa vì biết tại đó có an bình. Như khuôn mặt của mẹ Maria thành Nazareth tiến vào phiêu lưu qua lời thưa xin vâng và sẽ được mọi thế hệ gọi là người diễm phúc và tất cả chúng ta gọi người là mẹ thương xót. Buổi tiếp đón kết thúc vào khoảng 7 giờ tối và Đức Thánh Cha đã về tòa tổng giám mục dùng bữa tối và lại xuất hiện tại Bao Lơn tòa nhà này để chào thăm các bạn trẻ khuyết tật.
Kính thưa quý vị thính giả! Sáng thứ Sáu, hôm nay 29 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ dâng lễ riêng vào sáng sớm, rồi đáp trực thăng tới trại tập trung Auschwitz cách Cracovia 30 cây số để viếng thăm nơi mà 1.100.000 người Do Thái và các nước khác bị tiêu diệt trong các lò hơi độc. Đức Thánh Cha Francisco chỉ viếng thăm cầu nguyện trong thinh lặng, chứ không đọc bài diễn văn nào, trước khu nhà số 11. Tại đây, Ngài cũng viếng phòng giam Thánh Maximiliano Kolbe. Hiện diện và đón tiếp Đức Thánh Cha sẽ có Thủ tướng, chính quyền Ba Lan và 10 người sống sót sẽ được Ngài chào thăm. Ngài sẽ nhận cây nến do người thứ 10 trao cho và thắp lên một ngọn đèn sáng để tặng cho trại này. Một sự trùng hợp ý nghĩa, đó là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha trùng vào ngày kỷ niệm đúng 75 năm cha Kolbe bị kết án tử hình, 29 tháng 7 1941. Ngài cũng cầu nguyện một mình trong phòng giam của thánh nhân ở tầng hầm trước khi rời trại, Ngài sẽ viết ít lời trong sổ lưu niệm. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ tiến về trại Birkenau, cách Auschwitz 3 cây số. Trại này được xây thêm và cũng được gọi là trại Auschwitz 2, vì trại số 1 không đủ chỗ. Khi tới đây, Ngài được Thủ tướng và vị giám đốc bảo tàng viện của trại đón tiếp. Cùng với khoảng 1.000 người, Ngài sẽ tiến qua các bia tưởng niệm được viết bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, trước khi dừng lại cầu nguyện trong thinh lặng, đặt một ngọn đèn sáng trước khi gặp 25 người công chính từ các dân nước. Một rabbi Do Thái sẽ hát Thánh Vịnh thứ 130, tức là Kinh Vực Sâu bằng tiếng Ba Lan, trước khi một cha sở công giáo đọc cùng Thánh Vịnh này. Làng của cha sở ấy có một gia đình công giáo bị tiêu diệt hết, kể cả các trẻ em, vì họ đã cứu sống những người Do Thái. Sau cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ trở về Cracovia, và ban chiều lúc 4 giờ, Ngài sẽ viếng thăm Bệnh viện Nhi Đồng, thuộc Đại học Y khoa ở Prokochim, rồi lúc 6 giờ chiều, Ngài tham dự buổi đi đàng thánh giá với các bạn trẻ tại công viên Buoni.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Vẻ đẹp không thể đánh chiếm được của núi Sion, phản ánh vương quyền thiên linh của vua trời, Thánh Vịnh 48.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 48 có bối cảnh giống Thánh Vịnh 46, đó là tiếng reo hò và niềm hãnh diện của dân thành Jerusalem trước một thất bại nặng nề và bất ngờ của đạo binh thù địch dưới chân tường thành không thể nào đánh chiếm được. Nhưng trong khi người ta có thể nhận ra biến cố giải thoát trong tất cả tính cách thê thảm của nó trong Thánh Vịnh 46, thì ở đây chúng ta có một miêu tả thanh thản, hầu như là một chiêm niệm vẻ đẹp không hiểu được của Sion. Nó không chi khác là tiếng vang sự giải thoát, nghĩa là tính cách không thể triệt hạ được của Thiên Chúa. Văn thể là Thánh Thi Sion, Thánh Vịnh gồm hai phần, phần 1 miêu tả chiến thắng, các câu 2-9, phần 2 là hoạt động phụng vụ, các câu 10-13. Sau lời chúc tụng Gia Vê Thiên Chúa của Israel và là Chúa của thủ đô, tác giả Thánh Vịnh cử hành vẻ đẹp của Sion trở thành không thể triệt hạ được, vì có sự hiện diện nhiệm màu của Thiên Chúa trong các pháo đài phòng thủ của mình, bằng cách nhắc tới sự trốn chạy của kẻ thù với các kiểu diễn tả khác nhau. Núi Thánh lên cao, dịch sát nghĩa là đẹp như đỉnh cao. Thánh Vịnh 50 nói rằng núi Sion là sự toàn hảo của vẻ đẹp. Tại Sion cảnh sắc tuyệt vời, Thiên Chúa hiển minh. Chương 27 sách ngôn sứ Ezekiel thì cho thành Tyro là sự toàn hảo của vẻ đẹp. Niềm vui của toàn trái đất là kiểu nói thậm xưng coi Sion là nguồn gốc của niềm vui tột đỉnh, có thể tưởng tượng ra trên trái đất này như tả trong Thánh Vịnh 50. Nơi ở nhiệm màu của Thiên Chúa là kiểu dịch ý niệm của từ Do Thái, Yarkatayim, có nghĩa là hai thái cực. Phía bắc tiếng Do Thái là Saphon, vì Saphon được nhận diện như núi Cassius ở mạn bắc thành Ugarit. Trong các văn bản Ugarit, nó được coi như là nơi ở của các thần linh, nghĩa là Olympo của thần thoại Hy Lạp, là một ngọn núi ở phía bắc. Kiểu nói hai phần cực của phía bắc trong ngôn ngữ thơ văn huyền thoại tương đương với nơi ở mầu nhiệm của Thiên Chúa. Trong chương 14 sách ngôn sứ Isaiah, trên miệng lưỡi của Lucifero là vua Babylonia, các kiểu nói núi của đại hội các thần linh và hai phần cực của phía bắc đều như nhau. Thành phố tiếng Do Thái là Kiryat, đúng hơn có nghĩa là làng, nhưng ở đây trong ngôn ngữ thơ văn nó ám chỉ thủ đô và là nghĩa thông thường của từ Phoenici, Kart, có nghĩa là thành phố. Đại vương là tước hiệu được gán cho Thiên Chúa trong Thánh Vịnh 47, Chúa là vua cả thống trị khắp địa cầu. Pháo đài dịch sát chữ là các dinh thự, có thể là các nơi ở của người giàu và các ông hoàng, nhưng cũng là các pháo đài vững chắc kiên cố rải rác trong thành phố, nếu không phải là ở ngay trên tường thành như Babylonia. Tả cảnh ngày thịnh nộ của Thiên Chúa đánh phạt Israel, tác giả sách Ai Ca viết trong chương 2. Chúa nên như địch thủ, hủy diệt Israel, hủy diệt mọi lâu đài dinh thự, triệt hạ các lũy đồn của nó. Nơi thiếu nữ Giuđa, người ta gia tăng tiếng than van kêu khóc, người đốt phá cả lều lẫn vườn, triệt hạ nơi họp nhau mừng lễ. Lễ hội và Sa-bát tại Sion, ra về để rơi vào quên lãng. Nổi giận bừng bừng, người loại bỏ nhà vua cũng như thầy tư tế. Chúa chán ghét bàn thờ, thánh điện của người người cũng ghê tởm. Tường lũy các dinh thự của người người trao nộp vào tay địch thủ. Chúng họ la trong nhà ra về như trong buổi hội hè. Kinh ngạc ngã xuống đất, xem ra tác giả Thánh Vịnh có trước mắt cảnh ông Mô-xê tả trong sách Xuất Hành chương 15. Khi vừa nghe tin đó, chư dân run lẩy bẩy, người xứ Philistine phải đớn đau quằn quại. Bấy giờ tại Ê-đôm các thủ lãnh kinh hoàng và quan quyền Mô-áp đều sợ hãi khiếp run, người xứ Ca-na-an phải rụng rời hốt hoảng. Như gió đông thổi, kiểu nói này có thể tìm thấy trong chương 14 sách Xuất Hành. Ông Mô-xê giơ tay trên mặt biển, ra về cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cạn. Trong chương tiếp theo bài Thánh Thi Chiến Thắng gọi đó là gió của ra về, thổi khô lòng biển đỏ, để cho dân Do Thái khô ráo đi qua. Trong văn bản này, chủ từ không phải là Thiên Chúa, mà là hơi thở của Ngài, Ruach, giống cái trong tiếng Do Thái. Chương 27 sách Xuất Hành cũng nói tới thành phố Tyro bị chìm nghỉm giữa biển vì gió đông thổi. Thuyền Tarsis là các tàu Phoenici lớn có thể đi tới các vùng xa của phía tây biển Địa Trung Hải, như được nhiều văn bản ngôn sứ đề cập tới. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah viết trong chương 23, lời sấm về Tia, khóc rú lên đi, hỡi những con tàu xứ Taxi, thành đã bị tàn phá, chẳng còn nhà cửa, đã hết lối vào, từ đất Kít Tim người ta đã báo tin này cho họ. Ngôn sứ Ezekiel cũng nói về Tarsis như sau, tàu bè Tarsis chuyên chở hàng hóa cho ngươi, giữa trùng dương ngươi đã được chất đầy và chở nặng, các tay chèo của ngươi đưa ngươi ra biển cả, cơn gió đông làm ngươi vỡ tan tành giữa trùng dương, tài sản hàng hóa cùng thực phẩm, thủy thủ, các tay chèo, thợ chét lỗ rò, khách buôn và mọi chiến binh phục vụ ngươi, cũng như mọi hành khách trên tàu, tất cả đều chìm xuống biển sâu, vào ngày ngươi sụp đổ. Nghe tiếng các thủy thủ của ngươi kêu la, dân chúng trên bờ đều rung động. Bấy giờ mọi kẻ cầm mái chèo đều xuống khỏi tàu, các thủy thủ, mọi người đi biển, tất cả đều lên đất. Họ sẽ kể lể về chuyện của ngươi mà kêu gào xót xa và rắc bụi lên đầu rồi lăn mình trên đống tro. Vì ngươi họ cạo đầu và mặc áo vải thô, họ khóc thương ngươi, lòng đầy cay đắng. Họ cất lên một khúc ai ca, khóc thương ngươi não nùng, ai oán. Nào ai giống như tia, lặng lẽ chìm sâu trong biển cả. Trước kia khi ngươi dùng đường biển đưa hàng đi khắp chốn, bao dân nước đã được mãn nguyện. Vì lắm của lại nhiều hàng, ngươi đã làm giàu cho vua chúa trên mặt đất. Giờ đây ngươi bị sóng đánh tan tành, chìm sâu trong biển cả. Hàng hóa cùng với mọi hành khách đã chìm xuống theo ngươi, mọi dân cư trên các hải đảo đều kinh ngạc về chuyện của ngươi. Vua chúa của họ rụng rời, kinh hãi, và thất vọng ra mặt. Khách hàng các nước cười nhạo ngươi, vì ngươi đã hóa ra đồ kinh tởm. Ngươi sẽ chẳng còn tồn tại đến mãi mãi muôn đời. Như chúng con đã nghe thế nào thì cũng đã thấy như vậy. Việc giải phóng lạ lùng do Gia Vê thành toàn trong các thời mới đây là một xác nhận các việc diệu kỳ Ngài đã làm trong quá khứ để cứu thoát dân Do Thái. Có lẽ đây là một ám chỉ cuộc giải phóng vĩ đại khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập như kể trong chương 14 sách Xuất Hành. Các việc của cuộc giải phóng kỳ diệu ấy đã được truyền tụng và cử hành trong dân Israel. Phần thứ hai của Thánh Vịnh 48, các câu từ 10 đến 15 đề cập đến việc cử hành bên trong đền thờ để ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa. Nó trở thành dịp chúc tụng đại đồng lòng quảng đại của Thiên Chúa, niềm vui cho Sion và Juda, cũng như tái khẳng định lòng tin tưởng nơi sự hướng dẫn của Gia-vê, phản ánh nơi sự kiện tường thành Sion không thể đánh chiếm được. Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương, danh Thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang. Tay hữu Chúa thi hành công lý, khiến núi Sion tưng bừng hoan hỉ, thành thị miền Giu-đa hớn hở nhảy mừng vì những điều Ngài đã phán quyết. Hãy đi vòng Sion, dọc theo tường lũy, đếm tháp canh xem được bao nhiêu, hãy để tâm quan sát tường thành, các lâu đài ngắm xem cho tỏ, rồi kể lại cho thế hệ tương lai rằng, chính Người là Thiên Chúa, đời đời là Thiên Chúa chúng ta, Người lãnh đạo chúng ta đến muôn thuở. Chúng con diễn tả lại dịch sát nghĩa là làm cho giống, trong nghĩa làm cho trở thành hữu hình với hành động phụng tự tạ ơn. Công lý cũng như các phán quyết của câu 12, tức các hành động của lòng lành, cùng nghĩa như lòng thương xót của câu 10, do Gia-vê thực hiện để bênh vực dân Do Thái. Các con gái Giu-đa ám chỉ các thành phố nhỏ và các làng mạc vùng Giu-đê-a. Hãy đi vòng Si-on, dọc theo tường lũy, đếm tháp canh xem được bao nhiêu, là lời mời gọi quan sát các chiến lũy phòng chống của thành phố, để rút tỉa ra từ đó sự cứu thoát trong tương lai. Thiên Chúa là thế, đây là kiểu đồng hóa Gia-vê với Si-on, thành của Thiên Chúa, và chiến lũy của Ngài. Gia-vê Thiên Chúa là mục tử chăn dắt đoàn chiên dân Ngài, là dân Israel.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.